năm luân hồi, hồng trần mộng tỉnh, duyên kết đại pháp, huệ giả tâm thanh. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn một số bài chia sẻ tâm đắc thể hội về chủ đề giải thể phân hóa đảng. Bài chia sẻ thứ nhất, đừng để văn hóa đảng ngăn trở con đường chúng ta trở về nhà, tu bỏ xảo hoạt. Xảo hoạt bảo hộ bản thân, linh hoạt khôn khéo, được lòng tất cả, sành sỏi, lọc lõi, nịnh hót lẫn nhau, hại người không ít. Giải thể phân hóa đảng có viết, Đảng Cộng sản là thứ biến dị của lịch sử nhân loại, tư tưởng chỉ đạo của nó vi phạm bản tính của con người. Nó không thể diễn hóa một cách tự nhiên từ bất kỳ nền văn hóa truyền thống nào. Sự hình thành của văn hóa đảng là kết quả của quá trình tuyên truyền nhồi nhét của Trung Cộng. Kiểu nhồi nhét này là cưỡng chế, toàn diện và triệt để, cường độ cao, không ngừng nghỉ nhưng lại gian xảo, ngụy thiện, che đậy kín đáo và không ngừng biến dạng, dựa vào bạo lực, dùng lợi ích làm mồi nhử, lợi dụng tất cả các công cụ có thể, tại tất cả các trường hợp có thể, dùng tất cả các phương pháp có thể dùng được. Xảo hoạt, loại tư duy văn hóa đảng này sẽ khiến cho con người ta trở nên phức tạp, không dễ phát hiện ra, nhưng lại tồn tại phổ biến, nguy hại rất lớn. Năm 2013, tôi đi qua một địa khu. Tôi nhớ rằng vừa xuống tàu một cái thì một đám hắc thủ bao vây tôi, còn Cóc Giang dẫn theo một đám lạn quỳ lớn và một đám lính tôm tướng cua, chiếm cứ trên không. Người phụ trách ở đó bị truy nã, rất nhiều điện thoại của đồng tu bị khống chế. Lúc đó tình huống rất nguy cấp, sư phụ cho tôi một cái nồi lớn để tôi phá tà ác, sau đó là phá xảo hoạt. Sư phụ lại cho tôi một cái kéo để cắt đứt sự khống chế của tà ác. Ở đây tôi muốn nói rõ một chút, các đồng tu ở đó chưa chân chính thực tu, đa số đều đang làm nhiễu loạn trong Pháp, hướng ngoại nhìn rất mạnh, sai biệt quá xa so với yêu cầu của Pháp. Có người thậm chí còn không có công trụ, chính là xảo hoạt ngăn cản họ đồng hóa Pháp, là nhân tâm can nhiễu cứu độ chúng sinh. Hy vọng các đồng tu ở đó nhanh chóng đề cao lên, hướng nội tìm nhiều hơn. Có thể tham khảo bài chia sẻ trên Minh Huệ Net, ranh giới phân định viên mãn. Đồng tu D là người phụ trách của hạng mục lắp đặt dụng cụ thu sóng vệ tinh của Tân Đường Nhân. Cứ gặp việc là vòng vo để bảo hộ bản thân, không dám biểu đạt bản thân chân thực của mình. Rất giỏi che đậy, thường nói cả nửa giờ đồng hồ mới đi vào vấn đề chính. Làm việc thì giả dối, chính là không phù hợp với chân. Trên bề mặt làm rất là đường hoàng nhưng bình thường không giữ vững tâm tính, nổi trận lôi đình, cứ nói là bùng nổ. Một lần chỉ vì một việc nhỏ mà động thủ đánh cho con gái là sinh viên đại học chảy máu mắt. Bản thân mình không thể tự khắc chế cảm xúc. Không hay biết rằng làm như vậy thì không chỉ Nguyên Anh đi mất, công trụ cũng bị đứt gãy, đương nhiên tầng thứ cũng giảm. Gần đây đồng tu đó đã bị bắt giữ phi pháp, cả nhà bị bắt cóc. Con gái cũng viết ra một số thứ, lưu lại vết nhơ. N rất có hy vọng trong các đồng tu, rất nhiều người sùng bái. Các đồng tu nói là rất đường hoàng đĩnh đạc, phản bức hại trong ngục như thế này thế kia, không có tâm sợ hãi thế này thế kia. Nhưng một lần anh ấy để lộ ra, vốn dĩ từ trước đến giờ anh ấy không đi cứu người, thậm chí đồng tiền chân tướng còn không dám tiêu. Trốn ở nhà là một số đĩa thân phận, khi họ ở cùng nhau thì không hề nói gì đến hiệu quả cứu người, đa số đều nói chuyện gia đình lớn nhỏ, thời sự chính trị, tầng thứ, ngộ pháp lý tầng thứ cao, năm nào thì kết thúc, phân phân. Hiển thị bản thân, nhưng mọi người đều công nhận người đó tu được tốt. Sau khi phong trào khởi kiện Giang Trạch Sân bắt đầu, thì có đến 7 đến 8 người sùng bái anh ta đều bị bắt. Sau đó viết hối quá thư, có người đã phải sống lang bạt. Hy vọng mọi người có thể đọc bài chia sẻ đối thoại với giảo hoạt trên Minh Huệ Net. 2. Nhìn nhận giảo hoạt một cách đúng đắn, giải thể phân hóa đảng. Sư phụ giảng, trong mắt sư phụ, từng tư từng niệm của chư vị từng cử động của chư vị, tôi đều từ đó nhìn ra được cái tâm của chư vị là thế nào. Tôi không hài lòng nhất là với những ai chỉ biết nói, chứ không đi làm. Tôi cũng không hài lòng với những ai xào hoạt. Tôi hài lòng với những ai thuần phát, thiết thực, chắc chắn. Cũng mong mọi người trong nhiều năm tu luyện ấy tăng cường trí huệ từ phương diện chính, không nên thu hoạch quá nhiều về mặt xử thế và trên phương diện làm người. Trích giảng pháp tại Pháp hội New York năm 2010. Rất nhiều đồng tu thì đối với một sự việc có lợi với cứu độ chúng sinh và đề cao của đồng tu, không dám nói ra mà còn sợ đồng tu không vui, sợ đắc tội người khác, suy hộ cho cái thể diện đáng thương của bản thân, suy hộ danh, suy hộ cho cái nhân tình hai bên đều vui vẻ, nói chuyện và làm việc thì không thật với tâm. Nghĩ một đằng, nói một nẻo, thấy đồng tu có thiếu sót cũng không dám chỉ ra, mà là khen lấy lòng lẫn nhau. Sau lưng thì dèm pha, không những không phù hợp với chân mà cũng là vô trách nhiệm với đồng tu. Có đồng tu thấy đồng tu của mình có thiếu sót, sợ mất lòng cũng không dám nói. Sau này đồng tu đột nhiên qua đời, vậy thì biểu hiện thiện của chúng ta ở đâu? Tỷ can can gián trụ vương ở lầu hái sao trong 3 ngày, trụ vương nói, dựa vào đâu mà to gan vậy? Tỷ can nói, thần dựa vào thiện lương và nhân nghĩa. Thời nhà Minh thì gián quan đứng đầu là Dương Kế Thắng từng nói, đôi vai kiên định gánh vác đạo nghĩa, đôi tay cay đắng viết án văn chương. Từ cổ đến kim, đa số nhân nghĩa trí sĩ như Nhạc Phi, Văn Thiên Tường, Khuất Nguyên trong những năm tháng sóng gió dưới áp lực dám đặt mình vào chỗ đầu sóng ngọn gió. Bất kỳ hoàn cảnh nào khí tiết không thể lay chuyển, chí hướng không thể lay chuyển, tín tâm không thể lay chuyển. Tuân theo chân lý đại đạo, kiên trì vào tín ngưỡng và nhân cách, phẩm hạnh của bản thân, quyết chí thề không lay chuyển. Đây mới là cốt cách và khí khái đáng quý nhất của con cháu dân tộc Hoa Hạ. Chẳng biết từ bao giờ những đệ tử Đại Pháp thời kỳ chính Pháp chúng ta, căn cơ tốt, đến từ tầng thứ cao, gánh vác sứ mệnh lịch sử trọng đại, lại biến thành khéo léo giả dối, nhát gan sợ hãi, tự tư nhu nhược, nước nổi bèo nổi như vậy. Vàng thật không sợ lửa lò luyện, hương hoa mai không sợ khổ hàn. Chúng ta không chỉ là luyện thành thép, mà là mỗi phương diện đều cần đạt tiêu chuẩn của Pháp, cũng chính là bách luyện kim cương. Giả hoạt sẽ khiến cho bản thân trở thành lạnh nhạt, trơ lì và phức tạp. Gặp phải mâu thuẫn và chấp trước của bản thân thì không dám nhìn nhận thẳng thắn và đối diện, mà là tránh né, che đậy khiến cho đồng tu giãn cách không ngừng. Giả hoạt là văn hóa đảng ẩn giấu rất sâu, là bùa hộ thân của tà đảng, nói chuyện vòng vo không đi thẳng vào chủ đề, lãng phí thời gian, mục đích là bảo hộ cho bản thân không bị tổn thương, đều là vị tư. Về hiệu quả, lôi kéo quần chúng trong tâm lý học là có quan hệ, không thể suy nghĩ độc lập, người sao ta vậy, trên nhận thức, trong hành vi, cố gắng bảo trì nhất trí với đại đa số mọi người. Xào hoạt là gió chiều nào che chiều ấy, lâu dần sẽ làm méo mó nhân tính, tâm lý âm ám. Trước mặt thì một kiểu, sau lưng lại kiểu khác. Đối với ai cũng có tâm lý đề phòng, không có tự ngã, không thản đãng, sợ đắc tội người khác, ở đâu cũng xe giặt chi ly. Bảo sao nghe vậy, xảo hoạt là quyền thuật cung đình của tà đàng, là cách công tâm xảo trá thể hiện ra tâm mắt, càng ngày càng không phù hợp với pháp, không phù hợp với chân, cũng không phù hợp với thiện. Không chỉ can nhiễu đến cứu độ chúng sinh, mà bản thân mình cũng chịu phiền phức can nhiễu không ngừng, không hề biết rằng bản thân mình đã cách xa rời đạo quá xa. Thần coi thường nhất là loại người này. Loại văn hóa đảng này còn khiến cho người ta hướng ngoại nhìn một cách mạnh mẽ, hướng nội tìm chỉ là hời hợt bề mặt. Văn hóa thần truyền có thể giúp phản tỉnh trình đốn lại trùng tính cách yếu kém này, không nhìn nhận suy xét nghiêm túc đạo đức lương tri của bản thân, thì cũng chính là không dám nhìn thẳng vào vấn đề tồn tại của bản thân. Chúng ta nên thanh trừ văn hóa đảng trong đầu não. Sinh hoạt trong môi trường áp lực cao dưới sự cường quyền của tà đảng, một bộ các thứ kia của tà đảng nhồi nhét hàng năm, gặp phải sự việc gì thì cũng bị hãm vào cái phương thức tư duy biến dị của văn hóa đảng. Là người tu luyện nên nghe nhiều văn hóa thần truyền, cửu bình, giải thể văn hóa đảng, thanh trừ những tàn dư còn lại của độc tố văn hóa đảng trong đầu não. Vì để giải thoát tư tưởng của bản thân khỏi cạm bẫy, vì có trách nhiệm với tu luyện của bản thân, vì trách nhiệm cứu độ chúng sinh. Trong Duyệt Phi Thảo Đường Bút Ký của Kỳ Hiểu Lam thời nhà Thanh có ghi lại một câu chuyện. Một vị phú ông xem ra có vẻ ngu dốt, không thấy ông ấy làm gì, nhưng tiền tài thì lại nhiều đến mức có tiêu thế nào cũng không hết. Người đố kỵ với ông muốn hãm hại ông, cuối cùng thì ông lại luôn có thể gặp nạn mà được tốt lành, hóa nguy thành an. Thế nhân không hiểu thấu nhân quả, chỉ có một vị đạo sĩ một câu mà giải được thiên cơ. Kiếp trước, ông ấy là một nông dân thuần phác đôn hậu, không hề tính kế gì với người khác, cũng không hề suy tính hơn thiệt, đối xử với mọi người bình đẳng, trong tâm không yêu ai, không hận ai, không thiên vị, không tư tính, có người bắt nạt ông cũng không tranh chấp, có người lừa ông cũng không sinh ra xảo trá, có người dùng lời lẽ độc ác phỉ báng ông cũng không oán hận, tức giận gì họ, có người bịa đặt tội trạng, cố ý hãm hại ông cũng không định báo thù. Một đời thanh bạch, lúc già thì mất ở nhà tranh, là do cái gốc thiện lương của đời trước vẫn còn, thiên tính còn lưu lại, thần minh mới cho ông phúc lộc thiện báo. Đơn giản vô phi, thẳng thắn vô tư, không tính được mất, không oán không hận, không có bận lòng bất cứ nhân tâm nào. Không tu đạo mà đã ở trong đạo, trích truyền pháp luân quyền 2. Chỉ khi chúng ta đi tốt con đường tu luyện, sư phụ mới giảm bớt ma phiền và trở lực trong chính pháp. Ngược lại thì cựu thế lực sẽ can nhiễu trở ngại chính pháp. Chúng ta nếu đạt được tiêu chuẩn của pháp trên mọi phương diện, thì có thể tính là đã qua nguy hiểm, cũng có thể gặp nạn, biến nguy thành an. Do vậy, sư phụ vẫn luôn khẩn thiết nhắc nhở đệ tử cần đi tốt con đường tu luyện, đừng để tà ác rùi vào sơ hở. Sư phụ hy vọng các đệ tử đều nhanh chóng trở nên thành thục hơn. Bài chia sẻ thứ hai, hãy coi trọng đọc cửu bình và giải thể văn hóa đàng, bài viết của Tiểu Tiểu. Một lần tôi nhờ đồng tu sửa giúp bài viết, sau khi xem đồng tu nói, ngữ khí trong bài viết này cứng nhắc, dùng ngôn từ có văn hóa đảng rất mạnh, bạn hãy về đọc một lượt cửu bình, giải thể văn hóa đảng đi nhé. Lúc đó tôi rất sốc, bản thân đã tu luyện hơn 10 năm, mà khi còn là người thường thì vốn đã thẳng thắn, càng không tranh đấu với người, làm sao tôi có thể có văn hóa đảng chứ? Tôi nói, các bài viết trước của tôi đều được xuất bản, chúng ta hãy cùng hướng nội tâm ở bản thân mình nhé. Về đến nhà tôi tĩnh tâm xuống và hướng nội tâm, nhận ra rằng mình cần tiếp thu kiến nghị của đồng tu, tôi bắt đầu chăm chú nghe cửu bình và giải thề phan hóa đàng. Mỗi ngày tôi dành 30 phút để nghe, kết quả không nghe thì không biết, nghe mới sợ, phát hiện đâu đâu toàn thân cũng thấy phan hóa đàng. Ví như cãi nhau với chồng, mắng con chính là tranh đấu trong phan hóa đàng. Có lúc nói dối, giấu giếm cũng là cái giả trong văn hóa đảng. Các tâm trả thù, oán hận, báo thù mạnh mẽ là cái hận trong văn hóa đảng. Trong quá trình nghe, tôi còn phát hiện trên thân có rất nhiều phương thức tư duy và hành vi của văn hóa đảng. Nhưng rất nhiều thứ đã hình thành tự nhiên, thậm chí thâm căn cố đế. So với trước đây khi không học, căn bản không ý thức ra những cái này là không đúng, biến dị. Gần đây, nghe nói có đồng tu trước khi tu luyện là lãnh đạo, sau khi tu vẫn không làm các việc nhà, luôn ra mệnh lệnh với chồng, rất kén chọn, nói không được, động không được. Khi giao lưu với đồng tu lại càng chỉ tay năm ngón, chỉ có cô ấy được phép phê bình người khác không được phê bình cô. Tình trạng của đồng tu này hiện nay bị gặp rắc rối với bệnh nghiệp trong thời gian dài, có thể sơ cô ấy vẫn không hề ý thức ra sự nghiêm trọng của văn hóa đảng. Vĩ quang chính ở tự thân mình. Tôi còn thấy có đồng tu sau khi hiểu lầm với chồng trở nên hận thù chồng, mắng chửi chồng, thái độ coi thường không coi ra gì, chính là hoàn toàn bị ma tính văn hóa đảng khống chế, không có chính niệm. Vì thế tôi bảo đồng tu cần đọc cửu bình, giải thể văn hóa đảng, nhưng đồng tu lại viện cớ thoái thác. Tôi nhận rõ ra rằng văn hóa đảng trên thân đồng tu không muốn bị giải thể. Có người nói, tôi chỉ cần học pháp làm ba việc là đã đi chính đường rồi, không cần đọc giải thể văn hóa đảng. Mà những đồng tu đọc kỹ giải thể văn hóa đảng đều hiểu rõ rằng giải thể văn hóa đảng có thể giúp chúng ta đối chiếu văn hóa đảng, tìm ra rất nhiều thiếu sót, vấn đề mà bình thường căn bản không nhận thức ra, có thể xác định minh xác hơn và thanh trừ tất cả các nhân tố bất chính hiệu quả hơn, nhanh chóng quy chính lại bản thân. Nếu không học những tài liệu này, cơ bản có thể không nhìn ra các tư tưởng lệch lạc và quan niệm biến dị ở bản thân, mà không phát hiện ra vấn đề, thì nói sao tới việc quy chính và đề cao. Bạn có thể nói bản thân tuyệt không có quan niệm giả, ác, đấu, nhưng chúng ta, hoặc ít, hoặc nhiều, có lúc có tư tưởng và quan niệm sáo rỗng, nói dối, cực đoan, oán hận, tranh cường đấu thắng và toàn thói quen hành vi mánh khóe, làm giả, hời hợt, đó cũng là văn hóa đảng. Cô Bình không chỉ nói về chín bản tính tà ác của Trung Cộng, mà còn so sánh với lý niệm truyền thống, đạo đức chính thống. Trong quá trình học, người đọc tự nhiên sẽ thanh trừ độc tố văn hóa đảng tiếp nhận chính niệm trong văn hóa truyền thống. Tôi nhận thức rằng văn hóa đảng chính là giống như không khí Trung Quốc hiện nay, chỉ cần bạn hít vào thì sẽ bị nhiễm độc mà người ở trong nó không hề biết. Vì thế mỗi người sống ở đại lục chúng ta đều có mức độ văn hóa đảng khác nhau. Hơn nữa văn hóa đảng chính là một trong những nhân tố chủ yếu cản trở chúng ta đề cao. Nghiêm túc đọc những cuốn như Cửu Bình, Giải thể văn hóa đảng, Mạn đàm về văn hóa đảng đem lại rất nhiều lợi ích cho chúng ta. Cũng hy vọng mỗi đồng tu từng sống ở đại lục đều có thể đọc những tài liệu này, thanh tẩy độc tố của tà đảng trong đầu não bản thân, giải thể văn hóa đảng từ trong mỗi người. Bài chia sẻ thứ 3, văn hóa đảng gây nguy hại cho công tác điều phối. Bài viết của đệ tử Đại Pháp Đại Lục. Từ khi Tà Đảng Trung Cộng cướp được chính quyền, người Đại Lục dường như mỗi ngày đều đang không ngừng bị văn hóa đảng làm ô nhiễm, tẩy não và đầu độc. Càng đến cuối thời kỳ chính Pháp, văn hóa đảng can nhiễu đến việc tu luyện và cứu người của đệ tử Đại Pháp càng ngày càng rõ rệt. Đặc biệt là người điều phối nếu không chú trọng thu bỏ văn hóa đảng, không những ảnh hưởng đến việc tu luyện cứu người của bản thân mà còn gây can nhiễu cho trình thể. 1. Tâm tranh đấu do triết học đấu tranh gây ra đã tạo thành giãn cách giữa các đồng tu. Trước khi tu luyện, tôi đã từng làm lãnh đạo doanh nghiệp trong thời gian dài. Không chỉ nhiều lần bị cử đi tham gia chịu sự nhồi nhét của cái gọi là bồi dưỡng lý luận, mà còn đích thân trải qua đấu đá trong chốn quan trường Trung Cộng. Đặc biệt là tôi là người mạnh mẽ, bị ảnh hưởng của tư tưởng đấu với trời, đấu với đất, đấu với người, vui sướng vô cùng của Trung Cộng, nên đã rất vui mừng thể hội được niềm vui người chiến thắng sau khi trải qua các cuộc tranh đấu đó. Sau khi tu luyện, những bại hoại và quan niệm còn tàn dư lại này cũng đem theo đến hoàn cảnh tu luyện, tâm tranh đấu luôn luôn biểu hiện ra. Thời kỳ đầu đắc pháp, tôi đã từng đỏ mặt tía tai tranh cãi với đồng tu về một việc nên làm như thế nào, hoặc thể ngộ thế nào đối với một đoạn pháp của sư phụ. Còn nhớ có lần một đồng tu gọi điện cho tôi nói, bây giờ tôi biết tu luyện thế nào rồi. Ví dụ tôi tìm bản thân có cái gì không rời bỏ được thì tôi sẽ thanh lý nó triệt để. Có cái gì không buông được, không bỏ xuống được thì phải xử lý cho hết, như thế sẽ có thể tĩnh lại. Tôi nghe cảm thấy cô ấy có chút cực đoan, bèn hỏi lại, à, cô ngộ như thế này, vậy tôi xin hỏi cô. Không khí là cái mà cô không thể rời bỏ được, đầy phòng đều là nó, cô nói xem thanh lý thế nào. Đồng tu nghe, chẳng nói lời nào mà cạch một cái gác điện thoại. Sau khi tôi để điện thoại xuống, trong lòng có cảm giác thỏa mãn. Khi đồng tu vợ hỏi tôi nguyên do sự tình, tôi nói với cô ấy rằng, cô đồng tu này toàn theo cực đoan, tôi phản hồi lại mấy câu khiến cô ta tắt điện, không còn gì để nói. Đồng tu vợ nói, đây chẳng phải là cái tâm tranh đấu của anh đó sao? Đồng tu đó cho dù là ngộ không đúng, anh cũng nên chia sẻ một chút với cô ấy, chứ không nên làm tổn thương cô ấy như thế này. Được đồng tu nhắc nhở như thế, tôi như đang mộng bừng tỉnh ý thức được, thì ra đây chính là tâm tranh đấu. Năm 1999, Sang Trạch Dân lợi dụng Tà Đảng Trung Cộng bắt đầu bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Ngày 9 tháng 9, lần thứ hai tôi bị bắt cóc đến đồn công an địa phương. Chính vì tâm tranh đấu đã bị cựu thế lực lợi dụng sơ hở. Một hôm, đội trưởng chi đội bảo vệ chính trị phòng công an thẩm vấn phi pháp tôi. Vừa gặp mặt, anh ta hỏi, ông còn luyện pháp luân công không? Tôi nói, đại pháp tốt như thế này, sao có thể không luyện? Anh ta nói tiếp, còn luyện, lại luyện, thì khai trừ đảng anh, khai trừ anh ra khỏi đội ngũ cán bộ. Tôi trả lời rằng, cái danh đảng viên này tôi đã không muốn làm từ lâu rồi. Nếu không làm cán bộ, cho dù làm công nhân, tôi cũng vẫn tu luyện như thế. Anh ta nói, anh cho rằng thế là xong việc sao? Còn khai trừ công chức anh? Tôi nói, tôi vì tu luyện đại pháp, thân thể mới khỏe. Nếu có đạp xích lô thì cũng sống như thế, vẫn phải kiên trì tu luyện như thế. Anh ta lại hỏi liền, vậy phán xử anh tù 10 năm, 8 năm, tống anh vào trong ngục để anh không đạp xích lô được. Tôi nói, anh cũng chẳng dọa được tôi đâu. Giả sử bắn tôi mà không chết, một khi đứng được dậy thì vẫn cứ luyện. Cuối cùng anh ta thở phì phò tức giận bỏ ra ngoài, vừa đi vừa nói, anh thực sự bất trị, lợn chết không sợ nước sôi. Lúc đó tôi vẫn còn cho rằng mình kiên định nên cảm thấy vui mừng, cảm thấy anh ta chẳng thể đe dọa được tôi. Kết quả bị tâm tranh đấu ngăn trở không những không khiến những nhân viên công an kiểm soát tòa án minh bạch được chân tướng, được đắc cứu, mà còn khiến tôi thừa nhận an bài cái gọi là khảo nghiệm tà ác của cựu thế lực. Trong mười mấy năm tu luyện chính pháp, tôi thực sự đã đi con đường an bài của cựu thế lực, bị giam giữ phi pháp, khai trừ công chức, ngừng phát lương, phán xử hình sự, vân vân. Mấy năm trước, khi phối hợp, tôi cảm thấy mình vẫn khá khoan dung, thường không tính toán gì quá với đồng tu, nhưng vẫn xuất hiện một số tranh đấu với đồng tu, vì thế cũng đã làm tổn thương một số đồng tu. Một hôm, một đồng tu tìm tôi nói, được sư phụ điểm hóa, anh ấy muốn biên soạn một tài liệu giảng chân tướng. Nghe ý tưởng của anh ta rất tốt, tôi cũng có bổ sung thêm, nhưng khi anh ấy đem bản mẫu truyền đơn sơ khởi làm xong, mang cho mấy người điều phối xem, mọi người đều cảm thấy không thích hợp, chỉ ra 6 đến 7 vấn đề, trong đó chủ yếu nhất là một số nội dung là cuộc đấu Giang Trạch Sân, Hồ Cầm Đào và Sự Ngôn, Chu Dịch, Bát Quái. Mọi người đều cho rằng văn chương như thế này không hợp làm tài liệu chân tướng lắm, sẽ khiến người đời hiểu lầm chúng ta làm chính trị và tuyên truyền đại kiếp nạn. Thế là tôi tìm đồng tu kia đến nhà tôi chia sẻ, khuyên anh ấy sửa đổi một chút, nếu không thì đừng làm nữa. Không ngờ anh ấy không những không nghe, mà còn vô cùng tức giận tranh cãi với tôi, sau đó bực tức ra về. Sau này nghe nói tài liệu anh ấy làm không được Minh Huệ đăng, anh ấy bèn tìm đồng tu in ấn phát tán. Thế là tôi lại tìm anh ấy, cũng không chia sẻ được tốt. Cuối cùng khi sắp chia tay, anh ấy nói, anh yên tâm, chớ thấy 90% đồng tu nghe theo anh, chí ít vẫn còn có 10% đồng tu khác, chúng tôi vẫn cứ làm như cũ. Anh muốn ngăn cản tôi cứu người, anh làm không nổi đâu. Nhìn thần thái kích động phẫn nộ của đồng tu, lúc đó tôi nghĩ, anh cứ làm đi xem, tôi xem anh có thể làm đến đâu. Đợi sau khi đồng tu rời đi, tôi lại nhớ lại tỉ mỉ chuyện vừa xảy ra, nhận định rằng đây khẳng định không phải lỗi của mình. Lúc đó tôi cảm thấy tài liệu của anh ấy không hợp, và lại không chỉ một mình tôi, chính là anh ấy quá cố chấp. Có điều, thật đáng tiếc là lúc đó tôi vẫn muốn nhẫn, lại không nhẫn được, nhưng cũng không biết mình sai ở đâu. Sư phụ thấy tôi có nguyện vọng tu tâm, khi học pháp sư phụ liền điểm hóa pháp lý cho tôi. Còn nếu trong tâm cứ luôn nghĩ đến tranh đấu với người khác, đấu tranh này khác, thì tôi nói rằng, hễ gặp vấn đề là chư vị liền gây sự với người ta, đảm bảo là như vậy. Trích truyền pháp luân. Tôi ý thức được, vẫn là do tôi chưa thu bỏ được tâm tranh đấu, do quan niệm hình thành đối với đồng tu này chưa thay đổi gây ra. Nếu vật chất tranh đấu không được thu bỏ, cho dù có đem đạo lý bề ngoài ra nói đúng đi nữa, thì điều người ta tiếp nhận được không phải là chính niệm từ bi, bình hòa, mà là trường vật chất tranh đấu. Nhìn hiện nay, cựu thế lực cũng lấy đó làm cái cớ để tiến hành cái gọi là khảo nghiệm. Sư phụ giảng, nếu tâm tranh đấu không bỏ, cũng dễ sinh ra tâm tật đố, trích truyền pháp luân. Kiều đứng xem và ý nghĩ đối lập, anh cứ làm đi xem, ẩn chứa trong tâm cũng là biểu hiện của tâm tật đố. Mấy năm trước khi tu luyện chính pháp, mâu thuẫn giữa những người điều phối ở các huyện thành xung quanh chúng tôi rất lớn. Có đồng tu địa phương tìm tôi giao lưu. Nghe nói họ đã không ngồi cùng nhau trong một thời gian rất dài rồi. Thế là hai đồng tu chúng tôi đến đó, tìm mọi người lại muốn thông qua giao lưu hướng nội tu tâm như thế nào để giúp mọi người hình thành chỉnh thể. Rồi chia sẻ thề ngộ về giãn cách giữa những người điều phối đem lại tổn thất cho chứng thực pháp. Bây giờ nhớ lại, có thể do chúng tôi cũng ôm giữ tâm muốn thay đổi người khác, tâm hữu cầu kết quả cũng là trường của chúng tôi bất chính, nên lúc đó không những không chính lại được trường đó, các đồng tu địa phương trong quá trình giao lưu lại đã xảy ra tranh cãi, trong đó có đồng tu chỉ vào một người điều phối nói: anh xem trạng thái tu luyện của các đồng tu ở địa phương kia, chỉ chúng tôi đâu có giống anh, trước mặt toàn nói tốt, miệng toàn giả dối, sau lưng lại công kích người ta, làm việc kém cỏi nhất. Người điều phối này nghe thế cũng không chịu kém, hai người liền cãi nhau, khiến vị đồng tu kia đứng dậy bỏ về, ra đến cổng còn nói: X này X cứ tu đi nhé. Người điều phối cũng không chịu kém: yên tâm đi, kiểu gì tôi cũng hơn anh. Toàn bộ trường không gian hết sức căng thẳng, tâm tranh đấu của người điều phối không bỏ, không chỉ tổn thương đồng tu, mà còn ảnh hưởng phạm vi điều phối không hình thành được chỉnh thể. Đặc biệt là tranh đấu giữa người điều phối với nhau sẽ hình thành giãn cách giữa một bộ phận đồng tu với một bộ phận đồng tu khác ở địa phương. Rất nhiều sự tình cần chỉnh thể đồng tu chính niệm phối hợp sẽ vì giãn cách mà mất đi trường chính niệm, cũng khiến việc cứu độ chúng sinh bị tà ác lợi dụng sơ hở, bị can nhiễu mà gặp trở ngại. Các thành phố, huyện xung quanh chúng tôi có mấy khu vực như thế này. Tâm tranh đấu giữa những người điều phối không bỏ khiến họ rất khó ngồi giao lưu với nhau. Không phải mỗi người lôi kéo một nhóm đồng tu làm hạng mục của mình thì cũng là bới móc lẫn nhau. Hễ ngồi cùng nhau thì chỉ vì một việc còn con cũng tranh cãi không nguôi. Có khu vực thậm chí cuối cùng cũng giải tán môi trường học pháp của người điều phối, đến nay vẫn chưa thể ngồi cùng nhau giao lưu. Lý do là, dùng lời của một người điều phối địa phương rằng khỏi phải ở cùng nhau khó chịu. Tôi dần dần phát hiện ra người điều phối có tâm tranh đấu mạnh, chỉ có thể điều phối được một bộ phận đồng tu, địa phương thì mỗi người hình thành một nhóm nhỏ. Vì tâm tranh đấu sẽ gây ra làm tổn hại lẫn nhau, cũng sẽ phân định những đồng tu đã làm tổn thương mình thành một loại khác, thậm chí đẩy về phía đối lập và bài xích. Có một người điều phối ở một địa phương bị cựu thế lực bức hại bằng hình thức nghiệp bệnh. Những người điều phối có giãn cách với anh ấy không những không giúp anh ấy bài trừ can nhiễu, mà còn ngăn cản các đồng tu khác giúp đồng tu bị hại này phát chính niệm, thậm chí còn tóm lấy những sai lầm của đồng tu này mà nói anh ấy không phải đệ tử đại pháp, chính là ma, bây giờ chịu báo ứng. Đúng như sư phụ giảng, chư vị là người điều phối, nếu người khác không nghe chư vị mặc kệ đúng sai, chư vị cứ bướng bỉnh mà làm không ổn thì chèn ép người ta. Trích giảng pháp tại Pháp hội miền Tây nước Mỹ năm 2015. Tuy nhiên, tâm tranh đấu, văn hóa đảng của tôi vẫn luôn biểu hiện ra. Cũng may sau mỗi lần sự tình xảy ra, sư phụ đều dùng các phương thức để điểm ngộ, để tôi hết sức quy chính bản thân. Vì vậy, ngoài việc nghiêm túc tìm chính mình ra, tôi đọc nhiều lần sách giải thể văn hóa đảng. Cùng với quan niệm triết học tranh đấu của ta đảng, tôi thu bỏ được càng ngày càng nhiều, thì càng ngày tôi càng thể hội được sự quý báu và thù thắng, lý giải khoan dung giữa các đồng tu, sự bình tĩnh và tường hòa của nội tâm và pháp lực vô biên của đại pháp khi trình thể phối hợp tốt đã triển hiện ra, cũng càng trân quý hơn thánh xuyên các đồng tu có thể ở thế gian cùng nhau trợ sư chính pháp. 2. Bài học từ việc thích công lao, thích làm lớn. Trong tầng thứ thể hội cá nhân của tôi, cái gọi là thích làm lớn chính là làm việc gì cũng truy cầu cao, lớn, toàn diện, không hợp với thực tế, muốn làm hình thức bề ngoài hoành tráng. Cái gọi là thích công lao chính là muốn làm những việc có thể thể hiện ra được công lao và thành tựu. Tôi cũng đã có những bài học giáo huấn sâu sắc về phương diện này. Vài năm trước, ở địa phương có một nhóm đồng tu làm hạng mục, dùng loa âm thanh lớn treo lên định giờ phát thanh chân tướng đại pháp. Đồng tu đến tìm tôi, hy vọng có nhiều đồng tu hơn nữa tham gia phối hợp. Nghe đồng tu giới thiệu, lúc đó tôi cũng cho rằng phương pháp này rất hay, ảnh hưởng lớn, sức mạnh cứu người lớn. Tiếp theo, mấy ngày liền, mấy khu vực xung quanh đã làm mấy lần thực nghiệm. Mỗi lần đồng tu làm xong trở về, đều đem lại tin tức phấn chấn lòng người. Dân chúng ở thành phố X cho rằng pháp luân công đã được lấy lại công bằng rồi, đi thông báo với nhau. Chợ thành phố X mấy chục người tụ tập nghe chân tướng, phân phân, dùng hòm chế tạo bằng thép, tấm đựng loa và thiết bị phát thanh định giờ, sau đó dùng loại khóa nhất mệnh, Nếu khóa hỏng thì không thể nào mở được, khóa chặt lại trên cột điện hoặc trên cây lớn. Muốn lấy xuống thì phải tiến hành tháo dỡ phá hoại, thường chưa có công cụ sẵn. Nhiều lần cảnh sát đến cũng phải bó tay, đành phải để loa âm thanh lớn phát đi phát lại chân tướng, cho đến khi hết điện tự động dừng phát thanh. Để hạng mục này được thúc đẩy mở rộng, người điều phối còn chia sẻ về hạng mục, bất kể là giao lưu giữa các đồng tu hay là phản hồi của thế nhân, đều nhất trí khen hay, cơ bản không nghe được âm thanh phụ diện. Sau đó mọi người đều bị tâm dẫn động càng ngày càng phình ra. Đúng lúc chúng tôi vẫn đang chìm đắm trong không khí tán thưởng khen hay, thưởng thức thành quả tốt, thì sở công an thành lập cái gọi là tổ chuyên án, mà các đồng tu trong hạng mục này vẫn không hề hay biết gì. Sư phụ thấy nguy hiểm đang đến gần chúng tôi, đã hết lần này đến lần khác điểm hóa cho chúng tôi bằng các phương thức khác nhau. Ví dụ nửa đường có tai nạn giao thông, thiết bị chân tướng từ trên cao rơi xuống, suýt nữa thì đả thương đồng tu xuất hiện giãn cách rất lớn, vân vân. Nhưng đều bị các biểu tượng tốt ở các phương diện khác che mất, đã lơ là bỏ qua, cho đến khi mấy đồng tu trong hạng mục lần lượt bị kẻ ác bắt cóc. Chúng tôi mới ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề, mới bắt đầu hướng nội tìm, mới bắt đầu lưu ý đến trạng thái tu luyện của các đồng tu tham gia hạng mục. Mới thấy rõ tà ác lợi dụng đồng tu chưa tu bỏ được chấp trước bị cựu thế lực lợi dụng. Các đồng tu trong tổ hạng mục đã có rất nhiều giãn cách, nghiêm trọng nhất là hai đồng tu đã phạm sai lầm ở sắc dục. Sau khi đồng tu bị bắt cóc, cảnh sát tà ác thẩm vấn phi pháp đã bức hại họ rất nghiêm trọng. Có đồng tu không giữ được tâm tính lại nói ra các đồng tu khác, lúc đó nói ra cả tôi. Trong mấy ngày, bắt cóc hơn 20 đồng tu, lúc đó toàn bộ trường không gian của khu vực bị bao trùm bởi không khí tà ác, rất áp lực. Thấy các đồng tu lần lượt bị bắt, một mặt tôi và đồng tu giao lưu chính niệm thế nào để giải trừ tà ác, mặt khác cũng cầu sư phụ hóa giải ma nạn. Sư phụ cũng điểm hóa tôi hướng nội tìm. Liệu khước nhân tâm ác tự bại, trích biệt ai, hồng ngâm hai. Một hôm đồng tu đầu tiên đề xuất làm hạng mục này đến nhà tôi thấy tâm tình cô ấy rất trầm trọng. Chúng tôi ngồi xuống hướng nội, lúc đó tìm được khá sâu sắc tỉ mỉ. Sau đó trong khi giao lưu với người điều phối, tôi cũng đào được căn nguyên bản thân tu chưa tốt, trong đó tìm được các nhân tâm như tâm hiển thị, tâm hoan hỉ, thích công lao, thích làm lớn. Lần đó khiến tôi thể hội sâu sắc sự nghiêm túc của tu luyện và căn nhiễu mà nhân tâm chưa bỏ gây ra cho chứng thực pháp. Tu luyện chính pháp đã đi qua nhiều năm thế này rồi, hiện nay các địa phương ở đại lục, các đồng tu điều phối có tâm thích công lao, thích làm lớn với các mức độ khác nhau, vẫn còn tồn tại, đều là để cầu được cái công lao, không để ý đến hậu quả truy cầu cái làm lớn trên hình thức. Khi có đồng tu đưa ra ý kiến bất đồng, thì lại không nghĩ người tu luyện gặp bất kỳ việc gì, đều không phải ngẫu nhiên, tĩnh tâm lại tìm bản thân, mà lại dùng cái tự mình cho là đúng, là tốt để bài xích và thuyết phục những đồng tu có ý kiến khác, để đạt được mục đích của mình. Đặc biệt là một số khu vực có một số người điều phối, tình hình này càng nổi cộm. Ví dụ có người điều phối tổ chức tập thể đồng tu ở khu vực cùng đi treo pano trên diện tích rộng. Có người điều phối tổ chức tập thể mười mấy đồng tu đi xe phát tài liệu. Có người điều phối triệu tập rất nhiều đồng tu vào tòa án của tà đảng tham gia nghe phiên tòa trái pháp luật. Có người điều phối thuyết phục đồng tu luyện công tập thể bên ngoài. Có người điều phối không chú ý đến nhân tố an toàn, mở pháp hội lớn. Có người điều phối tổ chức xin chữ ký trên diện rộng. Những việc này dường như đều gây ra tranh luận giữa các đồng tu hoặc dẫn đến tà ác bức hại bắt cóc đệ tử đại pháp trên diện rộng, tạo thành can nhiễu rất lớn cho việc chứng thực pháp và cứu người. Đương nhiên ở đây không có ý nói tổ chức tập thể làm việc là sai, mà là có ý nói chỉ suy nghĩ đến cái tốt, mà không suy xét đến an toàn, không xem trạng thái tu luyện thực tế của các cá thể các đồng tu, chỉ vì để đạt được mục đích của mình mà hiệu triệu các đồng tu, tổ chức hoạt động khiến một số đồng tu tâm tính không đạt tiêu chuẩn, thậm chí không tình nguyện nhưng bị bầu không khí dẫn động đi làm việc, thì rất dễ bị tà ác dùi vào sơ hở. Những bài học đau đớn hết lần này đến lần khác khiến tôi hiểu thêm hàm ý ở tầng sâu câu sư phụ luôn nhắc nhở chúng ta. Dùng lý trí, chứng thực pháp, trích lý tính, tinh thần yếu trì hai. Làm thế nào phân biệt được biểu hiện của thích công lao, thích làm lớn? Theo thể ngộ cá nhân, bất kể là triển khai hạng mục cứu người hay là làm việc cụ thể, chúng ta không những phải suy nghĩ về mức độ phát huy trong chứng thực pháp và cứu người, đồng thời cũng phải hiểu rõ mức độ chú ý của tà ác đối với sự việc, hạng mục này. Nhưng những việc hạng mục có sức mạnh chứng thực pháp cứu độ chúng sinh lớn hoặc có sức mạnh trấn nhiếp tà ác đều là việc khiến tà ác sợ hãi nhất. Do đó yêu cầu đối với trạng thái tu luyện của các đồng tu tham gia hạng mục cũng phải cao. Càng cần sự hỗ trợ của trường chính niệm phối hợp trình thể, nếu không tà ác vì để đạt được điều nó muốn sẽ tóm lấy nhân tâm, quan niệm và bất cập chưa tu bỏ hết của đồng tu tham gia để tăng cường, lợi dụng và can nhiễu, phá hoại. Vì vậy, khi đề xuất một hạng mục, đặc biệt là đồng tu điều phối, phải suy xét hiệu quả chứng thực pháp, cứu độ chúng sinh, còn phải xem xét trạng thái tu luyện của đồng tu gánh vác hạng mục có thích hợp không, cho đến mức độ đồng thuận phối hợp của trình thể đồng tu đối với hạng mục đó như thế nào. Mỗi một bước tiến đều phải lấy việc hướng nội tìm thực tu đề cao làm nền móng vững chắc. Trước và sau khi làm việc cần giao lưu thích hợp, nghe nhiều hơn các ý kiến khác nhau, tìm xem bản thân có các tâm thái và hiện tượng không đúng đắn, vì sở thích cá nhân mà theo đuổi thúc đẩy công việc và thuyết phục các đồng tu có ý kiến khác hay không, nắm bắt tốt hướng đi và mức độ tiến triển của hạng mục. 3. Chỉ một người nói sẽ ức chế trí huệ của các đồng tu. Việc chỉ một người nói của tà đàng trong giao lưu giữa các đồng tu điều phối là tồn tại phổ biến. Người viết cũng đã từng phạm sai lầm này. Vì nhiều năm làm người phụ trách trong đơn vị công tác, có năng lực biểu đạt ngôn ngữ nhất định. Vì trong tu luyện có thể biểu đạt rõ ràng pháp lý và thể ngộ cá nhân ngộ được, nên đã từng là vốn liếng của bản thân để làm tốt công tác điều phối. Khi các đồng tu giao lưu cùng nhau, luôn cảm thấy người khác không nói tốt, nói toàn diện bằng mình. Thường xuyên là nói thao thao, nhất là thời kỳ đầu tu luyện, mỗi khi giao lưu cùng các đồng tu, liền bao sân. Qua thời gian lâu đã hình thành mô thức một người nói, thậm chí khi đồng tu giao lưu cùng nhau, không thể nào tĩnh tâm nghe thể hội và kiến nghị của người khác. Khi thể ngộ của mình không được mọi người tán đồng, liền bài xích, nhất là năm 2002, bề ngoài là vì thúc đẩy nhiều đồng tu hơn nữa bước ra chứng thực pháp nên đã mở các buổi giao lưu ở địa phương và ở khắp nơi các địa phương xung quanh. Khi nhiều nhất một ngày tham gia 3 buổi giao lưu, tuy biết rõ sư phụ lưu lại cho chúng ta hình thức tu luyện giao lưu bàn bạc là có thể chiều theo hình thức hội thảo trao đổi, mọi người chia sẻ, đàm luận với nhau, giảng cho nhau, chúng tôi yêu cầu thực hiện như vậy, trích, truyền pháp luân. Nhưng khoảng thời gian đó, hễ bước vào hoàn cảnh giao lưu liền như bị khống chế. Cứ thao thao nói, người nghe cũng đã quen, dường như mình không mở miệng thì các đồng tu khác đều nhìn mình chờ đợi. Có đồng tu vốn muốn giao lưu đều không dám nói, sợ chiếm dụng thời gian nói của tôi. Cho đến sau này, khi mọi người chia sẻ, có lúc chưa đợi người ta nói xong, đã bị tôi cắt ngang cướp lời. Nhân tâm trong hoàn cảnh đó đã không ngừng bành trướng, dẫn đến bị tà ác dùi vào sơ hở, bị bắt cóc và bức hại nặng nề. Được sư phụ từ bi chăm sóc, phủ định bức hại, trở về nhà. Suốt thời gian dài, tôi đều không muốn tham gia bất kỳ giao lưu với hình thức nào. Nhưng đây chỉ là rút ra bài học phản diện, không đề cao thăng hoa từ pháp lý. Hễ gặp hoàn cảnh vẫn bị dẫn động, sau này khi lại có cơ hội giao lưu, tôi đều hết sức lảng tránh. Điều khiến tôi xúc động và thanh tỉnh trở lại là một việc như thế này. Một lần từ trang mạng của Tân Đường Nhân tải về một clip về vạch trần một người nói của tà đảng. Cảm thấy tiết mục này rất hay. Xem xong tiết mục này tôi liền minh bạch, bất kể người khác nói đúng hay sai, phải cho phép người ta nói. Chân lý sẽ không vì người khác phản đối mà không phải là chân lý. Và lại càng nhiều ý kiến khác nhau càng khiến mọi người nhìn rõ. Chân lý chính là chân lý, sai lầm chính là sai lầm. Bắt đầu từ khi đó, trên cơ sở học pháp tốt, tôi bắt đầu chú trọng tu phương diện này, bản thân dần dần chuyển biến rất lớn. Về lý tính đã minh bạch, chúng tôi đều là đồng tu, chỉ cần tu luyện trong đại pháp đều sẽ có thể hội. Đồng tu giao lưu với nhau, bất kể là giỏi nói hay không, chỉ cần có thể hội sau khi thăng hoa trong tu luyện đại pháp thì đều có thể nói, đều có tác dụng khởi ngộ chánh niệm, chứ không phải lấy nhận thức của một cá nhân nào là mục tiêu, cưỡng ép lên người khác. Sau khi tôi thanh tịnh, bất kể ở trường hợp nào, nhất là khi giao lưu về một sự việc, tôi đều hết sức ức chế chấp trước sốt sắng muốn biểu hiện mình. Hơn nữa, rất nhiều lúc khiêm tốn tĩnh tâm lắng nghe người khác nói. Mỗi lần nghe đồng tu giao lưu như thế này, tôi đều có lĩnh ngộ. Khi giao lưu về một sự việc, nếu mọi người đã nói rất toàn diện rồi, thì tôi không nói nữa. Khi cần bổ sung, thì mới bổ sung vài câu thích hợp. Trong những người điều phối mà tôi đã tiếp xúc, rất nhiều người vẫn còn vấn đề một mình nói. Các đồng tu mỗi lần giao lưu, bất kể là người nhiều hay ít, cũng bất kể là đồng tu có nguyện ý nghe hay không, cứ nói thao thao bất tuyệt, không ngừng nghỉ. Thời gian lâu dần càng chống lại bài xích các ý kiến khác, coi kiến giải khác của các đồng tu là không phối hợp trong công tác điều phối. Thậm chí có người xếp đồng tu thường có ý kiến bất đồng vào loại khác. Thời gian lâu dài, đồng tu dù có ý kiến và cách nghĩ bất đồng cũng không nói ra nữa, giãn cách càng ngày càng lớn. Vấn đề lớn nhất của một mình nói là đã thay đổi hình thức tu luyện mọi người chia sẻ, đàm luận với nhau, giảng cho nhau, mà sư tôn lưu lại cho đệ tử Đại Pháp. Một người nói không chỉ làm tăng tự ngã của đồng tu đương sự và tâm sùng bái của các đồng tu khác, mà còn khiến trí huệ của rất nhiều đồng tu bị ức chế. Diễn giảng loạn pháp cũng từ đó bắt đầu. Trên đây chỉ liệt kê mấy trường hợp thực tế của văn hóa đảng, khi thực ảnh hưởng của văn hóa tà đảng thể hiện ở mọi phương diện, ví như hết thảy, vĩ đại, vinh quang, chính xác, tật đố, hoài nghi của tà đảng đều tăng nhân tâm mà người tu luyện chưa thu bỏ được ở các mức độ khác nhau, cũng đang can nhiễu các đồng tu điều phối đại lục làm tốt công tác điều phối ở mọi phương diện. Bài chia sẻ thứ tư, một đặc điểm của văn hóa đảng đi sang cực đoan. Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc. Khi tôi còn là một đứa trẻ, gia đình tôi không trân quý hay tuân theo cách ứng xử lịch sự và nhã nhặn của văn hóa truyền thống Trung Quốc, của tổ tiên chúng ta. Ông bà, bố mẹ và người thân của tôi đều là thành viên của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Vì vậy lớn lên tôi dần hình thành tính hiếu chiến và tranh đấu là những đặc điểm của văn hóa đảng. Vì tôi không hiểu biết về cách cư xử đường hoàng và lịch sự mà người Trung Quốc cổ xưa dùng để ước chế cấu thúc bản thân, nên tôi thường thề nguyền, chửi sủa và dùng những từ ngữ cực đoan. Nhưng tôi vẫn nghĩ rằng hành vi và cách ứng xử của mình là hoàn toàn bình thường. Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi nhận ra rằng hành vi và cách ứng xử của mình khác với các học viên khác. Tôi đã rất tự hào vì mình được trở thành một học viên khi tuổi còn trẻ, nghĩ rằng hành vi và cách ứng xử của mình không phản ánh ra văn hóa đảng. Nhưng không phải, cho đến khi đọc Cầu Bình tôi mới nhận ra những suy nghĩ, ngôn từ và cách tôi làm mọi việc là cực đoan. Ngoài ra tôi còn hay cãi lý, tranh luận. Khi tham gia làm hàng mục Đại Pháp cùng các học viên khác, tôi không biết thông cảm cũng như bỏ qua cho họ khi thấy những thiếu sót của họ. Thay vì hướng nội hoặc đưa ra những lời khuyên tích cực, thì ngay lúc đó tôi lại có những ý nghĩ tiêu cực về người khác và nghĩ họ bất tài và giải quyết vấn đề quá chậm chạp. Khi chỉ ra điều gì, tôi thường đi đến cực đoan bằng cách đưa ra những lời cảnh báo nghiêm trọng hoặc là giữ im lặng và để họ gánh chịu hậu quả do những lỗi lầm của họ. Sau đó tôi phân tích và chỉ ra lỗi lầm của họ, cố gắng khiến họ phải thừa nhận họ đã sai và chịu trách nhiệm cho những thiếu sót đó. Ngoài ra tôi còn hay đi sang cực đoan kiểu Đảng Cộng sản Trung Quốc trong cuộc sống hàng ngày. Ví dụ tôi không thích bị thiệt, tôi luôn giới cơm đầy bát, rót trà tràn đầy chén. Mọi thứ tôi làm phải là tốt nhất, nếu không tôi sẽ mất ngủ vì chúng. Cứ khi nào học viên khác thiện ý chỉ ra những chấp trước của tôi lại bảo họ rằng tôi đã như vậy từ hồi còn nhỏ và cố gắng che đậy những thiếu sót của mình. Giờ đây tôi đã hiểu một câu tục ngữ của người Trung Quốc cổ xưa. Ánh trăng tròn rồi sẽ khuyết, chén kia đầy rồi sẽ tràn. Trên bề mặt, đi sang cực đoan không đạt được tiêu chuẩn để trở nên thuần tịnh, tử tế và từ bi. Tuy nhiên khi tôi hướng nội để xem những chấp trước đó đang khống chế hành vi của mình như thế nào, tôi thấy mình ích kỷ và đang cố gắng che giấu bản thân mình. Tôi biết rằng ngay khi nhận ra bất cứ vấn đề gì trong tu luyện, tôi cần lập tức tu chính bản thân mình. Tôi hy vọng rằng thông qua bài viết này, tôi sẽ có động lực để làm tốt hơn và loại bỏ tận gốc những chấp trước của mình. Bài chia sẻ thứ 5, nhận ra tính cứng đầu. Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Tôi đã tranh cãi với một điều phối viên. Khi tôi cố gắng thuyết phục anh ấy nhìn nhận các việc theo cách của tôi, anh ấy đã nói, thật là cứng đầu, bạn có thể bớt ương ngạnh hơn một chút được không? Những lời của anh ấy khiến tôi phải suy nghĩ. Trước khi tôi tu luyện Pháp Luân Công, tôi vốn nóng tính và luôn khăng khăng làm mọi việc theo ý mình, gây ra nhiều vấn đề cho bản thân. Tôi nghĩ mình đã thay đổi nhiều qua những năm tu luyện. Tuy nhiên lời phê bình của người điều phối đã nhắc tôi rằng mình vẫn còn đoạn đường dài phía trước. Một vấn đề mà tôi nhận ra đó là tôi nói rất nhiều và luôn muốn thuyết phục người khác nhìn nhận các việc theo góc độ của mình. Đôi lúc, người mà tôi đang nói chuyện cùng có thể không phàn nàn về những gì tôi nói, nhưng những cảm xúc tiêu cực của họ tạo nên những rào cản giữa chúng tôi. Điều này liên quan đến hành vi thiếu ý thức của tôi. Khi đọc cửu binh, tôi nhận ra mình bị nhiễm văn hóa đảng. Dưới đây là một vài ví dụ. Thứ nhất là tâm tranh đấu. Do tâm tật đấu và hiền thị, tôi cảm thấy tự mãn về bản thân và luôn tranh cãi lại. Khi lấn át được đối phương, tôi cảm thấy rất hài lòng. Khi người khác có vẻ cao hơn tôi liền tật đố và phớt lờ họ. Thứ hai là thiếu kiên nhẫn. Ví dụ như, tôi thường hay ngắt lời người khác trong khi họ đang nói, nghĩ rằng điều mình nói quan trọng hơn điều họ đang nói. Nhưng khi đến phiên mình, tôi lại không muốn ai ngắt lời mình cả. Một biểu hiện khác của chấp trước này là tôi luôn hăng hái chia sẻ những điều mới, như thể tôi sợ mọi người không biết đến hay sẽ nghe được qua người khác. Có lần tôi nhìn thấy một học viên vượt đèn đỏ để tiết kiệm thời gian. Tôi nhìn thấy những người khác chọn chỗ tốt để ngồi khi học pháp cùng nhau, không để ý đến việc các học viên lớn tuổi có thể cần chỗ có ánh sáng tốt vì mắt của họ kém. Điều đó là không đúng. Thứ ba là cái tôi. Vì tâm tranh đấu và tính thiếu kiên nhẫn, tôi đã chiếm độc quyền trong các cuộc hội thoại và không muốn để cho ai nói cho đến khi tôi không còn gì để nói. Đây là đặc trưng của người đã bị nhiễm văn hóa đảng. Điểm cuối cùng là tôi không muốn nghe phê bình. Bất cứ khi nào người khác đưa các nhận xét không tích cực về hành vi của tôi sẽ lập tức bao biện. Cái tâm này xuất phát từ sự tự tư, do đó tôi không muốn thừa nhận mình là sai. Hoặc ngay cả khi trên bề mặt tôi có thừa nhận là mình sai đi nữa, thì thực lòng tôi vẫn không nghĩ là mình sai. Trong Hồng Ngâm 3, sư phụ viết: Hiểu biện như ngộ cường biện, tranh Phật, tranh ngôn, hướng nội trào nhân, thị tu luyện, việt tưởng giải thích, tâm việt trọng, thản đãng vô chấp, xuất minh kiến. Trích Hồng Ngâm 3. Diễn nghĩa, biện giải ít đi thôi. Nếu gặp phải biện giải mạnh mẽ thì đừng tranh lời, hướng nội tìm nguyên nhân, ấy là tu luyện. Càng muốn giải thích thì tâm càng nặng, mà lòng khoáng đãng không chấp thì lại nảy ý kiến sáng suốt. Tôi nghĩ mình thật sự cần phải làm tốt hơn về các phương diện này. Bài chia sẻ thứ 6, thanh trừ lối hình thức của văn hóa đảng. Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Đại Lục, Trung Quốc. Tôi làm việc trong một cơ quan chức năng của chính phủ. Trong công việc, tôi đã dần hình thành lối tư duy xa vào hình thức và cách thức làm việc mang theo văn hóa đảng, trong đó bao gồm các chính sách, các biện pháp đối sách, cách thức làm việc chiếu lệ qua quýt cho xong. Một lần con gái nói, mẹ ơi, mẹ quá cố chấp, mỗi lần con chỉ ra một thứ cho mẹ, trên biểu hiện mẹ đáp ứng cũng có làm theo, nhưng trong tâm mẹ vẫn khăng khăng theo ý mình, không thành tâm cải biến, khư khư giữ đến cùng, không thật sự đứng ở góc độ đối phương mà phối hợp sự việc cho tốt. Sau khi nghe con nói vậy, tôi vẫn không cho đó là đúng, vẫn tự nghĩ rằng bản thân mới đúng. Cho đến khi có một lần bạn đồng tu nhắc lại vấn đề này mới khiến tôi tỉnh ngộ. Một lần trong buổi học pháp nhóm, một đồng tu đã nói: "Chúng ta đã học pháp cùng nhau vài năm rồi, mỗi lần đọc một lượt truyền pháp luân chị đều bị đọc sai mấy lỗi đó, có hơn chục lỗi. Đó vẫn là chưa tính những từ âm cần giống nhau như na, ná, nhá, a, ư, mặt trong, bên trong. Tiếng Trung có nhiều chữ khác nhau nhưng đồng âm. Mỗi lần đều giúp chị sửa lại, nhưng lần sau chị vẫn đọc sai như vậy. Đọc đến hơn 100 lần cũng đều như vậy, nên lần này tôi nhất định phải chỉ ra cho chị." Sau khi nghe vậy, trong tâm tôi có chút không hài lòng. Nhưng khi nghĩ kỹ lại, mấy năm qua tôi học pháp quả đúng là như vậy, hoàn toàn trở thành nhiệm vụ. Tôi đã bị lối tư suy văn hóa đảng chú trọng vào hình thức dẫn động. Học pháp không nhập tâm, gặp vấn đề thì không tu tâm. Bản tính vị tư bị chôn giấu rất sâu, vẫn luôn được che đậy rất kỹ. Rất nhiều lúc không thể trong quá trình chứng thực pháp cứu người mà thăng hoa. Trong quá trình học pháp sau này, tôi đã tĩnh tâm xuống, đọc đến chỗ thường hay bị đọc sai, liền nhớ kỹ. Những đoạn liên quan tự nhiên còn học thuộc và nhớ được. Kiên trì như vậy nên tôi rất ít khi bị đọc sai nữa. Tôi cũng không còn sống tư duy của văn hóa đảng theo lối hình thức, mà dựa vào những yêu cầu của sư phụ trong pháp chân chính thực tu và đề cao. Tôi viết bài này mong rằng có thể cùng các đồng tu giao lưu chia sẻ, hy vọng đồng tu qua đó cũng có thể tránh được chân chính theo yêu cầu của sư phụ làm tốt 3 việc và cứu người hiệu quả hơn. Chương trình Phát Thanh ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.